Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. If Then, How the Simulmatics Corporation Invented the Future là một tác phẩm lịch sử công nghệ và chính trị của Julie Paul, sử gia Mỹ và cây bút của The New Yorker. Cuốn sách lần theo Simulmatics, một công ty thành lập năm 1959, từng cố dùng máy tính, khảo sát và mô hình thống kê để dự đoán hành vi con người. Lepo đặt doanh nghiệp gần như bị quên lãng này vào bối cảnh chiến tranh lạnh, từ chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1960, ngành quảng cáo và truyền thông, đến các dự án phục vụ chiến tranh ở Việt Nam. Mục đích của sách không phải khẳng định Simulmatics đã tạo ra trực tiếp mọi công nghệ hiện nay. Thay vào đó, Lepo cho thấy nhiều tham vọng quen thuộc của thời dữ liệu lớn như phân loại cử tri, nhắm mục tiêu thông điệp, dự báo phản ứng và quản trị xã hội bằng dữ liệu đã xuất hiện rất sớm. Đây là một khảo cứu giàu tư liệu, đồng thời là lời cảnh giác về giới hạn đạo đức, chính trị và nhận thức của việc biến con người thành các mẫu dữ liệu có thể tính toán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Simulmatics cho thấy lịch sử của dữ liệu lớn bắt đầu trước thung lũng Silicon. Luận điểm nổi bật nhất của If Then là ý tưởng về một thế giới được vận hành bằng dự báo dữ liệu, không bắt đầu với mạng xã hội, điện thoại thông minh hay trí tuệ nhân tạo. Simulmatics đã ra đời năm 1959, khi máy tính còn cồng kềnh, dữ liệu khó thu thập và việc xử lý cần tới các hệ thống máy tính lớn, dù năng lực kỹ thuật còn hạn chế. Công ty này đã theo đuổi một tham vọng rất hiện đại, dùng thông tin về nhóm dân cư để ước đoán họ sẽ nghĩ gì, mua gì, bỏ phiếu ra sao và phản ứng thế nào trước một thông điệp. Lepo, vì vậy không kể một câu chuyện đơn thuần về một công ty thất bại hay bị lãng quên. Bà dùng Simulmatics như một điểm xuất phát để khảo cổ lịch sử của tư duy thuật toán. Cuốn sách bác bỏ cách kể chuyện cho rằng công nghệ số là lực lượng hoàn toàn mới, tự nhiên xuất hiện rồi làm thay đổi xã hội. Các ý tưởng nền tảng đã được hình thành trong môi trường quảng cáo, khoa học xã hội, chiến lược quân sự và cạnh tranh chính trị của chiến tranh lạnh. Sự khác biệt lớn giữa thời đó và hiện nay chủ yếu là quy mô thu thập dữ liệu, tốc độ tính toán và mức độ phổ biến của hạ tầng số. Nhìn theo cách này, những tranh luận hôm nay về quyền riêng tư, thiên kiến và thao túng thông tin là sự tiếp nối chứ không phải sự khởi đầu của các vấn đề cũ. Thứ hai, People Machine biến phân khúc cử tri thành công cụ dự báo và nhắm thông điệp. Một phần trung tâm của cuốn sách là People Machine. Chương trình Simulmatics dùng để mô hình hóa các nhóm cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1960. Hệ thống chia cử tri thành nhiều loại dựa trên thông tin, nhân khẩu học, rồi cố dự đoán phản ứng của từng loại trước những lập trường chính trị khác nhau. Về nguyên tắc, đây là tiền thân của phân khúc đối tượng và nhắm mục tiêu chính trị hiện đại. Nó thay đổi câu hỏi của chiến dịch từ việc một ứng viên nên nói gì với công chúng nói chung, sang việc thông điệp nào nên được gửi tới từng nhóm cụ thể. Lepo đồng thời tránh thần thoại hóa khả năng của công cụ này. Nhiều kết luận của Simulmatics có thể chỉ gần với điều mà người làm chính trị giàu kinh nghiệm đã biết bằng trực giác. Tuy nhiên, việc khoác cho các suy đoán ấy vẻ ngoài của tính toán máy móc lại tạo ra một dạng quyền lực khác. Quyền lực của dự báo được trình bày như khách quan. Điều này giải thích vì sao công chúng đã lo ngại về ảnh hưởng của Simulmatics đối với tính liêm chính của bầu cử. Vấn đề không chỉ là một mô hình có dự báo đúng hay không. Vấn đề sâu hơn là khi chiến dịch xem công dân như các nhóm phản ứng có thể kích hoạt. Chính trị có nguy cơ dịch từ tranh luận công khai sang tối ưu hóa thông điệp nhằm giành lợi thế. Thứ ba, từ quảng cáo đến truyền thông, dữ liệu được dùng để định hướng hành vi tiêu dùng. If Then đặt Simulmatics ở giao điểm giữa khoa học xã hội, quảng cáo và truyền thông đại chúng. Công ty không chỉ quan tâm đến lá phiếu. Mô hình kinh doanh của họ dựa trên niềm tin rằng cùng một kỹ thuật dự báo có thể áp dụng cho người mua hàng, người đọc tin tức và người tham gia đời sống công cộng. Đây là mắt xích quan trọng trong phân tích của Lepo, bởi nó cho thấy việc thương mại hóa hiểu biết về hành vi đã gắn chặt với việc chính trị hóa nó. Khi một công ty phân loại dân chúng để dự đoán nhu cầu tiêu dùng, phương pháp ấy có thể dễ dàng được chuyển sang dự báo lựa chọn chính trị. Ngược lại, các kỹ thuật thuyết phục chính trị cũng có thể làm giàu cho quảng cáo. Cuốn sách vì thế không xem dữ liệu là một nguồn tri thức trung tính. Dữ liệu được thu thập nhằm phục vụ một mục tiêu cụ thể, được đưa vào những danh mục do con người thiết kế, rồi tạo ra khuyến nghị cho khách hàng có quyền lực. Mỗi bước đều bao gồm lựa chọn về việc đo lường điều gì, bỏ qua điều gì và coi kết quả nào là thành công. Lepo giúp người đọc nhận ra rằng lời hứa cá nhân hóa thường đi kèm sự giản lược. Một cá nhân phức tạp bị thay bằng hồ sơ nhóm, còn một quyết định xã hội, nhiều nguyên nhân bị thay bằng xác suất phản ứng. Cơ chế ấy vẫn là nền tảng của nhiều hình thức quảng cáo và phân phối thông tin hiện nay. Thứ tư, dự án tại Việt Nam phơi bày giới hạn đạo đức của việc đo lường một xã hội. Phần nghiên cứu của Simumatic tại miền Nam Việt Nam là khía cạnh nghiêm trọng nhất trong lập luận của Lipo về mối liên hệ giữa dữ liệu và quyền lực nhà nước. Làm việc cho phía quốc phòng Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, công ty cố tìm hiểu thái độ, động cơ và cảm tình chính trị của dân chúng để hỗ trợ các nỗ lực bình định và tuyên truyền. Các nhà nghiên cứu sử dụng phỏng vấn và những công cụ tâm lý học, đồng thời dựa vào mạng lưới báo cáo tại địa phương để tích lũy thông tin về tâm trạng của người dân. Trường hợp này cho thấy một sai lầm có tính cấu trúc giả định rằng một cộng đồng đa dạng đang sống trong chiến tranh và chịu nhiều áp lực, có thể được quy về một tâm lý điển hình rồi xử lý bằng thông điệp phù hợp. Dữ liệu thu được trong điều kiện bất cân xứng quyền lực cũng không tự động trở thành sự thật đáng tin cậy. Người trả lời có thể sợ hãi, có động cơ chiến lược hoặc không thể diễn đạt trải nghiệm của mình theo các hạng mục mà người nghiên cứu áp đặt. Lepo liên kết sự thất bại nhận thức này với nguy cơ đạo đức. Một hệ thống càng tự tin tuyên bố hiểu con người từ xa, nó càng dễ che khuất bối cảnh, lịch sử và tiếng nói thực của họ. Phản đối với Simumatic và các học giả liên quan cũng cho thấy khoa học không thể tách rời khỏi trách nhiệm đối với mục đích mà nó phục vụ. Cuối cùng, cuốn sách phân biệt giữa năng lực dự báo thực tế và sự cường điệu của công nghệ, Liporo không coi Simumatic là một tổ tiên toàn năng của các nền tảng kỹ thuật số. Một đóng góp quan trọng của Ipsen nằm ở việc bà giữ, đồng thời hai nhận định công ty này có ảnh hưởng vì đã định hình một tham vọng lâu dài. Nhưng nó cũng thường hứa hẹn nhiều hơn những gì phương pháp và dữ liệu cho phép. Simumatic hoạt động trong thời đại dữ liệu thiếu, máy tính yếu và các mô hình hành vi còn thô sơ. Những dự đoán của họ không phải phép màu và danh tiếng của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi khoảng cách giữa quảng bá với kết quả. Điểm này rất cần thiết cho việc đọc hiện tại. Phê phán công nghệ không đòi hỏi phải tin rằng mọi thuật toán đều chính xác, toàn tri hoặc kiểm soát tuyệt đối xã hội. Ngay cả một mô hình dự báo thiếu chính xác vẫn có thể gây hậu quả nếu tổ chức quyền lực dùng nó để phân bổ nguồn lực, chọn đối tượng giám sát, định hình thông điệp hay hợp thức hóa quyết định có sẵn. Sức mạnh của thuật toán vì thế không chỉ nằm trong độ chính xác kỹ thuật. Nó còn đến từ uy tín của các con số, từ khả năng biến phỏng đoán thành khuyến nghị có vẻ khoa học và từ các thiết chế sẵn sàng hành động theo khuyến nghị ấy. Qua Simumatic, Lepo đề nghị một thái độ kép, cảnh giác với sự cường điệu của người bán công nghệ, nhưng cũng không xem nhẹ quyền lực chính trị của những công cụ dự báo không hoàn hảo. Kết luận, Ipsen phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử công nghệ, khoa học dữ liệu, truyền thông, chiến dịch bầu cử và quan hệ giữa tri thức với quyền lực nhà nước. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người đang muốn hiểu các tranh cãi về quảng cáo, nhắm mục tiêu, thao túng cử tri, giám sát và trí tuệ nhân tạo trong một khung lịch sử rộng hơn. Lợi ích thực tế của nó không phải là cung cấp, hướng dẫn kỹ thuật để xây dựng mô hình. Giá trị của sách là giúp người đọc đặt những tuyên bố về dự báo hành vi vào đúng câu hỏi cần thiết. Dữ liệu được thu thập từ ai, bằng cách nào, với mục đích nào? Các nhóm phân loại đã bỏ sót điều gì? Ai được hưởng lợi khi một dự đoán được xem là đủ đáng tin để dẫn đến hành động? So với nhiều sách cùng chủ đề tập trung trực tiếp vào Facebook, Cambridge Analytica hay các tập đoàn công nghệ đương đại, tác phẩm của Lepo nổi bật nhờ lần về một tiền sử ít được biết đến. Bà cho thấy các kỹ thuật mới thường kế thừa những tham vọng cũ của quảng cáo, chiến tranh tâm lý và quản trị chính trị. Đồng thời, câu chuyện không tiến triển theo hướng tất yếu vì Simumatic từng gặp giới hạn kỹ thuật, thất bại thương mại và phản kháng công chúng. Chính sự kết hợp giữa khảo cứu lưu trữ, tiểu sử tập thể và phân tích chính trị khiến cuốn sách vượt khỏi một lời cảnh báo đơn giản về công nghệ. Nó là lời nhắc rằng các hệ thống dự báo luôn là sản phẩm của lựa chọn xã hội, do đó vẫn có thể bị chất vấn, điều chỉnh và kiểm soát. Nếu bạn muốn ủng hộ Jill Lipo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!